Nhắc như vậy thì như vậy để thấy rõ cái chỗ này mình phải luôn luôn là soi lại mình, tu có được cái kết quả chút ít gì đó thì phải thường sống cho nó được đầy đủ, sống cho thực sự thì mới quý. Còn mới hiểu được chút ít gì đó mà lo đi nói trong đó rồi, hoặc là lo đi thử người này thử người kia đó, thì cái đó là cái bệnh chứ không phải thật gì. Rồi như vậy thì ngài Thần Hội bị quải như vậy rồi thì ngài lễ bái thật sự đó, bây giờ mới lễ bái cả hơn trăm lại để mà cầu sám hối. Sau đó thì theo hầu tổ một bên đó. Như vậy rồi sau một hôm tổ nó thử bởi bảo ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không chữ, cũng không là sau lưng, không trước mặt, không đối diện, không có trái, không có thuận đó. Thì vậy là mọi người lại biết chăng nghĩa là không đầu không đuôi, không tên không chữ, không sau lưng, không trước mặt, không đối diện đó. Thì như vậy ai biết? Thì như vậy ở đây ai nói được thử rồi. Ngài Thần Hội cũng lanh lợi mà mình thấy rõ cũng tính, còn tính trẻ con. Ngài liền bước ra nói liền. Đó là cái bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. Nói nghe hay nhưng mà khi đáp vậy thì sao, là mình thấy mắc kẹt rồi, thấy không, rơi đầu bẫy. Đáp vậy là rơi đầu bẫy tổ lúc nào cũng hay rồi. Bởi cho nên tổ quở liền, nghĩa là ta đã nói với ông là không tên không chữ, không đầu không đuôi, không tên không chữ, mà ông lại còn nói là bản nguyên là Phật tánh, là nó thành tên thành chữ rồi, cho nên tổ mới quở. Về sau mà ông dù có đem cái cỏ tranh mà che đầu đó thì cũng chỉ thành là hạng tông đồ chi giải rồi. Cũng tổ đã ngừa trước, ngừa trước là không tên không chữ, đã ngừa trước rồi. Nhưng mà ngài cũng vì cái trí thức nó lanh lợi, cho nên nghe nói như vậy cái điều phóng ra liền, phóng ra, cho nên là không có thấy được cái thấu được cái ý của tổ, cho nên nói ra cái liền mắc kẹt đó. Không tên không chữ rồi bây giờ lại nói là Phật tánh là bản nguyên, cho nên tổ quở đó là lấy cỏ tranh mà che đầu, thì rốt cuộc cũng chỉ thành là cái hạng tông đồ tri giải. Thì đó là chính cái chỗ này là một cái chỗ, là một cái hướng đi cho sau này đó, nghĩa là nhằm cởi trói cho người. Vì vậy sau này các thiền sư khi mà gạn hỏi đó, gạn hỏi mình mà không khéo mà theo câu hỏi đó để mà đáp thì bị các ngài quở, mà nhất là đáp mà thành ra những cái câu mà nó dễ cho cái tình thức nó suy nghĩ nó hiểu được, thì những câu đó gọi là những câu chết thôi. Nói ra mà để cho cái tình thức nó bám vào nó suy nghĩ thì nó làm cho người ta dẫn người ta chạy theo cái thức hiểu biết, cái phân biệt, cho nên làm giúp thêm cho người ta cái tri giải, cái kiến giải thôi, những kiến thức bên ngoài mà nó không có đánh thức người ta, cởi trói người ta để cho người ta thấy thẳng vào trong cái tự tánh. Vì vậy mà sau này thì các thiền sư sau dùng những cái câu nói mà nó chát tai, hoặc là những cái hành động nó lạ thường là để làm sống dậy cái thật đó, chứ không có để cho mình suy nghĩ, mình hiểu biết theo cái hiểu biết của cái tình thức thông thường này. Cho nên mình thấy ở đây là một cái hướng đi, cả một cái hướng đi vì sao ạ. Thì khi đó là cái để cho mình thấy rõ cái yếu chỉ đó, thì sau này ngài Thần Hội đó, ngài mới vào trong cái kinh lạc để mà ngài quần dương cái đốn giáo của Tàu Khê đó. Thì ở đây nói gọn, và mình thấy lâu nay á, thì mình đọc mình ít có thấy nghe là Ngài Thần Hội nổi bật lắm, không? Mình chỉ đọc chữ thiền rồi thì mình thấy là những ngài như Thanh Nguyên, Ngài Nam Nhạc, Ngài Mã Tổ rồi, không? Nhưng mà sự thật á, gần đây các nhà nghiên cứu thì người ta mới thấy rõ chính Ngài Thần Hội đó có công rất lớn đối với cái thiền tông. Bởi vì như là trong mấy vấn đề đọc kỹ lại trong Phật Quang đó, thì các vị đó ta cũng có thu góp những cái tài liệu ta nói rõ, nghĩa là sau khi mà Lục Tổ tịch rồi thì khoảng 20 năm đó, thì cái ý chỉ đốn giáo của Tàu Khê đó gần như là nó bị chìm lãng. Bởi vì sao? Bởi vì Lục Tổ thì ở cái xa xôi, ở tới tận miền gọi là phía nam nước Tàu hồi xưa, mà sau này ta nghiên cứu những cái vùng đó là vùng của Việt Nam đó. Thì như vậy là ở vùng xa như vậy đó, còn ở nơi ngay tại Kinh Đô á thì có Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú Ngài ở tại Kinh Đô và Ngài đang nổi tiếng á, vua nghĩa là rất là tôn sùng, không? Rồi sau Ngài Thần Tú là có đệ tử là Ngài Phổ Tịch, Ngài cũng tiếp tục Ngài dựng pháp tràng cũng là nổi tiếng, cho nên người ta hướng về rất là lớn, rất là tôn sùng. Vì vậy cho nên là khi đó thì Ngài Thần Hội đó, Ngài mới đến nơi Kinh Đô để mà Ngài chấn hưng tông phong của Lục Tổ đó. Thì do Ngài Thần Hội đó, dần dần thì cái tông phong của Ngài Thần Tú mới yếu dần. Thì như vậy mới thấy rằng cái công mà của Ngài Thần Hội rất là lớn chứ không phải thường. Vì vậy vậy nhưng mà vì những cái tài liệu nó của Ngài Thần Hội nó bị khuyết đi rất là nhiều, nhưng mà gần sau này á người ta mới phát hiện ở trong cái động Đôn Hoàng đó nhiều cái tài liệu mà người ta nghiên cứu lại thì mới thấy cái sử mà của những vị Tàu mà viết đó thì có khi nó cũng chưa có xác thực lắm. Vậy cho nên hiểu như vậy đó thì mới thấy là bởi vậy cho nên Ngài Thần Hội đó mà sau này á khi mà tịch rồi thì cái vị Hoàng Thái Tử đó, cái ông nhóm họp lại các vị thiền sư để mà định lại cái tông chỉ thiền môn đó, thì mới lấy Ngài Thần Hội đó làm tổ thứ bảy chứ không phải thường. Nhưng mà lâu nay thì mình ít có chú tâm đến Ngài Thần Hội, cho nên là Ngài Thần Hội sau này cũng gọi là tông của Ngài Thần Hội là gọi là tông Hà Trạch đó, vì Ngài ở Hà Trạch nên cũng gọi là thiền sư Hà Trạch. Còn có chỗ thì cũng gọi Ngài là Hòa Thượng Nam Dương, bởi vì có một lúc thì Ngài ở cái chùa Long Hưng ở tại Nam Dương, cho nên gọi Ngài là Hòa Thượng Nam Dương. Đó là qua Ngài Thần Hội để cho mình thấy rõ về Ngài. Bây giờ có một vị tăng hỏi tổ là ý chỉ Hoàng Mai người nào được, ý chỉ Hoàng Mai người nào được. Thì tổ mới bảo người hội Phật Pháp được. Hội tức là lãnh hội, người lãnh hội Phật Pháp thì được. Nhưng mà vị tăng hỏi lại Hòa Thượng được chăng, thì tổ liền nói ta chẳng hội Phật Pháp. Cái chỗ này mình mới nghe qua giống cũng như là đùa chơi, mới bảo là cái người hội Phật Pháp thì được, nhưng mà hỏi tổ thì tổ nói ta chẳng hội Phật Pháp. Nhưng mà chính ở chỗ này là cái chỗ đặc biệt ở trong nhà thiền, bởi vì Phật Pháp là sao? Phật Pháp là cái chỗ chân thật đó, thì không phải là chỗ ngôn ngữ, cái chỗ nói năng mà đến được, hay là cái tình thức phân biệt mà nó hiểu đến được, thấy không? Cho nên là nếu mà mình hội được, lãnh hội thấy mình hội Phật Pháp á, thì tất nhiên là biến Phật Pháp ra thành cái bị hiểu. Không? Mà nói như vậy đó thì nó mắc kẹt theo cái tình thức phân biệt, cho nên nói lãnh hội Phật Pháp đó là nói theo cái danh từ của thế gian để cho coi như là phương tiện để dẫn mình vào, nhưng mà thực sống trong đó thì chẳng hỏi. Vì vậy cho nên trong nhà thiền thường thường gọi là khi mà hỏi qua hỏi lại mà mình chẳng hỏi thì các ngài nó chẳng hỏi là tốt. Còn mà làm cho ra vẻ mình hỏi nhiều á, ra vẻ mà cho thông minh đó thì nó lại là trái, không? Nghĩa là chính cái chỗ mà chẳng hội này á, chính cái chỗ đó là giống như là một cái chỗ mà cái cửa cứng chắc để mà gạn lại những người mà muốn vào cửa tổ. Nếu mà thấu qua được cái chỗ chẳng hội này á thì mở được cửa tổ, không? Còn thấu qua chưa có qua nổi cái cửa chẳng hội này á thì còn đứng ngoài cửa, đứng ngoài cửa tổ thôi. Vì vậy cho nên những người mà thường ở trong đầu của mình đó, đầu óc mình mà chứa, nghĩa là đầy ắp những cái tư tưởng, những cái hiểu biết, cái gì cũng là hiểu là hội đầy ắp ở trong đầu này á, thì nghĩa là đến đây thì nghĩa là dội lại thôi, không có vào được.